This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và cuộc sống với Dũng Nghiêm đồng hành cùng với anh Tôn Đạm đến với quý vị vào mỗi buổi sáng thứ tư hàng tuần lúc 10:30 cho đến 11:15. Từ Dallas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Đạm.
Dạ, chào buổi sáng anh Dũng Nghiêm. Anh có khỏe không anh?
Dũng Nghiêm khỏe, anh Đạm uống cà phê ở đâu vậy?
Dạ, thường thường thì buổi sáng thì Đạm thích Starbucks. Nhưng mà nếu mà ngày nào nó mệt quá thì mình không thử cái khẩu vị đậu khẩu vị là uống qua Dunkin Donuts. Hoặc là thỉnh thoảng thì mình làm cà phê ở nhà. Cà phê ở nhà thì Đạm lại thích đủ loại cà phê hết. Thí dụ như ngày hôm nay mình uống Cuba. Cái Cuban coffee đó thì nó có mùi nó không có thơm bằng của Starbucks hoặc là nhẹ hơn, nó không có dịu hơn của Dunkin Donuts mà nó nồng hơn anh. Nó gần như cà phê của Colombia vậy đó. Mình cứ thử vậy anh, cà phê thì nó làm cho buổi sáng mình nó có nhiều năng lượng.
Đúng rồi.
Anh sao anh? Còn
Dũng Nghiêm thì cũng vậy, Dũng Nghiêm ngày nào cũng phải uống cà phê anh Đạm, tức là Dũng Nghiêm thường buổi sáng trước khi đi làm thì pha cà phê phin, hôm nào bận rộn quá dậy trễ chẳng hạn thì đi đường ghé cũng mua Starbucks. Cái Starbucks mà cái loại Americano đó, anh Đạm chắc biết Americano thì nó nhẹ hơn cà phê Việt Nam nhưng mà nó uống cũng được, cũng ok. Anh Đạm ơi, hôm nay mình ngày hôm nay thì trong cái chương trình Cà phê cuộc sống á, mình có mời được một cái nhân vật rất là đặc biệt, đó là thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đó anh Đạm. Thì trong thời gian vừa qua thì chắc anh Đạm cũng như quý thính giả có biết, có nghe thì Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM có bảo trợ cái phần quảng cáo cho một cái chương trình ca nhạc từ thiện gây quỹ cho trẻ em mồ côi khuyết tật thuộc Trung tâm Hướng Dương ở Bình Dương, Việt Nam. Và mà người trung tâm trưởng đó là thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đó anh Đạm.
Nguyễn Thế Vinh à, chứ không phải Nguyễn Đức Đạt anh, thưa anh Dũng Kim.
Nguyễn Thế Vinh, thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đó anh, trung tâm trưởng của Trung tâm Hướng Dương.
Dạ, chào anh.
Và
xin anh mời thầy giáo Nguyễn Thế Vinh, thưa anh Dũng Kim.
Vâng, và từ đài 1160 em Dũng Nghiêm cũng như anh Tôn Đạm xin chào thầy giáo Nguyễn Thế Vinh.
Dạ, em chào anh Dũng Nghiêm, chào anh Tôn Đạm và quý thính giả đang nghe đài Radio Sài Gòn Dallas.
Vâng, anh thầy giáo Nguyễn Thế Vinh khỏe không thầy giáo?
Dạ, em cũng đi hơi nhiều và nên cũng có một chút mệt.
Vâng.
Dạ, xin chào, chào buổi sáng từ Dallas. Mình là Tô Thích Đạm, xin chào thầy giáo Nguyễn Thế Vinh.
Dạ, em chào anh Đạm.
Dạ, thưa quý vị, thì câu chuyện ngày hôm nay giữa anh Tôn Đạm, Dũng Nghiêm cùng với thầy giáo Nguyễn Thế Vinh cũng xoay quanh cái vấn đề về chương trình gây quỹ, và cái việc gây quỹ này nó như thế nào, nó quá đặc biệt, thì xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, thì cái chương trình ca nhạc gây quỹ, như hồi nãy Dũng Nghiêm có nói, là quý vị đã nghe quảng cáo trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM bấy lâu nay. Nó đặc biệt ở chỗ là nó vô cửa hoàn toàn miễn phí. Và thời gian diễn ra cái chương trình ca nhạc này, nó diễn ra vào lúc 2 giờ chiều, ngày Chủ nhật 23 tháng 6 sắp tới đây. Địa điểm là ngay tại hội trường rất đẹp, Grandview Art Center. Chỗ này cũng rất là quen thuộc, thưa quý vị, quen thuộc với người đồng hương Việt Nam mình tại khu vực này, tại vì nó nằm ngay trên cái đường Walnut và đường Phíp, tức là đường số 5 thuộc thành phố Garland, cách chợ Hiệp Thái ở Garland khoảng 10 phút lái xe mà thôi. Và thứ hai, nó đặc biệt ở chỗ là những người hát trong cái chương trình này, họ hát rất là hay, và đa số họ là những người khuyết tật. Và thầy giáo Nguyễn Thế Vinh, Dũng Nghiêm cũng xin giới thiệu lại là trung tâm trưởng của trung tâm hướng dương nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật tại Bình Dương. Và mời anh Đảm.
Dạ thưa, cảm ơn anh Dũng Nghiêm, và xin chào một lần nữa, xin chào thầy giáo Nguyễn Thế Vinh. Chương trình này thì trước khi mình vô chương trình, Đảm xin mạo muội hỏi thầy giáo Nguyễn Thế Vinh. Xin thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đôi dòng chút xíu về cái bản thân của mình cho cái đồng bào anh em chị em ở Đà Lạt hiểu được mình là ai và như thế nào, thưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh.
Dạ thưa anh, em cũng nói sơ qua về cái tiểu sử của em là năm 4 tuổi thì ba em mất ở chiến trường Kon Tum, và năm 7 tuổi thì má em cũng mất. Và lúc đó được ông bà ngoại cưu mang. Rồi đến năm 9 tuổi thì trong một lần đi chăn bò mướn thì em bị té gãy tay và không có điều kiện đi đến nhà thương, và cái cánh tay bị hư và đành phải cắt bỏ. Rồi lúc đó thì ông bà ngoại vẫn cưu mang và cho vừa đi học mà vừa đi phụ giúp ông bà làm lẫy rẫy làm ruộng để kiếm sống. Rồi em học sau 12 năm thì em tốt nghiệp xong, rồi em thi đậu vào Đại học Kinh tế ở Sài Gòn. Và sau đó em ra trường, em có đi làm một số nơi. Và khi đã có điều kiện thì em mới nghĩ lại làm sao để cho giúp cho các em có hoàn cảnh giống như mình ngày trước. Và đó là cái lý do để em thành lập cái trường nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật ở tại Bến Cát, Bình Dương từ năm 2010 đến nay.
Cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đã đôi dòng vắn tắt. Anh rất là khiêm nhường, anh không có nói nhiều về bản thân của anh. Nhưng mà Đạm đọc trên Google, đọc trên một số cái trang web, một số thì mình hiểu rõ chút xíu về thầy giáo Nguyễn Thế Vinh. Tất cả mọi người trong cuộc đời này đều sinh ra đều có một số mệnh hết, thưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh. Mỗi người đều gắn bó một số mệnh, và cái số mệnh nó sẽ gắn chặt với mình. Đạm thì Đạm nghĩ như vậy. Trong cái cuộc đời, khi một cái cửa này nó đóng đi thì chắc chắn sẽ có một cái cửa khác mở ra. Vấn đề chính là mình thấy được cánh cửa và mình làm như thế nào, sẽ nỗ lực như thế nào để bước vô cánh cửa đó. Cái số phận, cái số mệnh nó đã cho, nó đã làm. Thật sự là cái tuổi thơ của thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đúng là một cái tuổi thơ thật sự là gian khó và đầy nghị lực. Cha mắc, xin thưa Nguyễn Thế Vinh, hình như thân phụ của Nguyễn Thế Vinh là một lính, hình như là một sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, phải không thưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh?
Dạ đúng, ba em là ở thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 44, sư đoàn 23, đóng ở Kon Tum.
Hình như ba tử trận ở ngoài chiến trường, phải không thưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh?
Dạ, ba mất tại chiến trường.
Tức là trước năm 1975 thì Vinh là con gia đình tử sĩ.
Dạ, còn ba em mất năm 74.
Thì khi mà năm mình quay lại chút xíu cho khán giả nó hiểu được cái thành phần, cái cuộc sống khi mà thời niên thiếu của mình, tại vì khi cái thời niên thiếu, theo Đạm nghĩ đi, có thể là ý kiến riêng của mình nha, thì cái thời niên thiếu nó làm cho cái ý chí sự phấn đấu của mình tại cái hoàn cảnh, cái môi trường sống nó tạo cho con người, thời thế tạo anh hùng là vậy đó. Tức là cái môi trường sống nó tạo lên một cái cá tính của mình, cái sự vươn lên của mình, dù xã hội nó có push mình down, nó đẩy mình xuống tận cùng và đáy địa ngục, nhưng mà mỗi người, một số người thì chấp nhận nằm đó để than phan oán trách cái số bệnh của mình, nhưng một số người đi ngược lại. Để những cái đó nó làm cho cái ý chí, cái phấn đấu càng ngày càng mạnh hơn và sức sống càng mãnh liệt hơn. Và khi hiểu được những vấn đề đó thì mình mới san sẻ lại, muốn chia sẻ lại. Thì đó là một tốt hơn, đó là trường hợp của thầy giáo Nguyễn Thế Vinh. Quay lại sau 1975, thì chắc chắn cũng như bao nhiêu người khác, khi mà con cái của những người phục vụ chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, thì cuộc sống năm 1975 sau năm 1975 nó ảnh hưởng đến tuổi thơ và cái cơ cực, và nó tạo nên ý chí của anh như thế nào? Thưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh, chia sẻ chút xíu đi, để rồi mình sẽ đi vô sâu hơn về con người của anh. Thưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh.
Dạ, thì sau năm 75, lúc đó thì gia đình em phải rời thị xã Phan Thiết để ra vùng quê để sống. Và lúc đó bắt đầu mới tập học làm ruộng, làm rẫy để kiếm miếng ăn qua ngày. Rồi cả gia đình đoàn tụ sống chung với nhau trong một cái ngôi nhà dựng bên cạnh một cái nghĩa địa. Và lúc đó bắt đầu làm lại cuộc sống từ đầu thì cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn, và thậm chí là không có đủ lương thực để mà ăn. Thì cũng may là cả gia đình cũng vượt qua được cái giai đoạn đó. Và khi mà lớn lên một xíu thì em cũng phụ với dì, với cậu cũng đi làm nông. Và có một cái chi tiết này thì em cũng kể, nó cũng không có hay, không hay ho lắm, là em là một người buôn lậu. Thì lúc đó những cái ngày cuối tuần á, là em xuống biển em mua 2 kg mực khô, rồi bỏ trong bị ni lông, rồi quấn trong cái người của mình á, rồi nhảy tàu lửa vô Sài Gòn để mà bán kiếm tiền lời, rồi về lại quê để mua gạo để sống trong một cái tuần đó. Và em đi buôn lậu trong 3 năm cấp 3, lớp 10, 11, 12. Và em phụ giúp gia đình sống bằng cái chuyện đi buôn lậu 2 kg mực khô mỗi lần như vậy. Rồi sau đó vô đại học thì em cũng được học bổng. Học bổng thì đủ mua gạo ăn, và được cho ở ký túc xá. Nhưng mà những cái sinh hoạt khác thì không có, nên em phải làm nhiều nghề khác nhau, từ đi vá sửa xe đạp ở ngoài lề đường, rồi đến giữ xe đêm của chung cư, rồi sau này tìm được một số chỗ dạy kèm thì lúc đó nó mới đỡ vất vả hơn. Và cũng may là em cũng vượt qua được. Thay vì người ta học đại học là 4 năm, nhưng mà có học hết năm thứ nhất thì đến năm thứ hai là em cảm thấy không đủ sức để mà vừa học vừa làm nữa. Vì lúc đó em có nuôi thêm một đứa em, nó mới bắt đầu vô trung học. Và thế là em xin nghỉ một năm. Và sau 5 năm thì em cũng tốt nghiệp, lấy được cái bằng cử nhân kinh tế. Thì đó là những cái gặp phải trong cái cuộc đời của em từ lúc nhỏ đến khi tốt nghiệp đại học.
Wow. Nhìn cái câu chuyện của thầy giáo Nguyễn Thế Vinh thì mình so sánh cái con cái của mình như con của Đạm lớn ở đây. Những đứa trẻ nó được sống trong xứ tự do thì thật sự đúng là một trận vực. Thưa anh Dũng Nghiêm và thưa Nguyễn Thế Vinh. Thì bây giờ mình tóm tắt lại là cái âm nhạc nó đến anh như thế nào, thưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh? Và sau khi anh bị khuyết tật, tức là khi anh bị đau ốm mà không có tiền chữa, phải cắt đi một cánh tay, thì lúc đó thì anh đã đến với âm nhạc chưa? Hay là cái âm nhạc nó chỉ là một là sau đó thì anh mới tới âm nhạc, và âm nhạc là có số mệnh để gắn bó anh đến ngày hôm nay, thưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh?
Dạ, lúc 6 tuổi, lúc em 12 tuổi, là năm đó thì cậu em học tập cải tạo về, đoàn tụ với gia đình ông bà ngoại luôn. Và lúc cậu có đem theo một cái cây đờn guitar về, và cậu cũng thường đờn hát trong những cái buổi đêm trăng sáng, thì em thấy cái đó là một cái người bạn của mình. Tại vì đến lúc năm 12 tuổi thì em bắt đầu cảm nhận được những cái mất mát của mình, và em muốn tìm một cái gì đó để giải buồn. Và nhân lúc đó thì em nghĩ ở đây là một người bạn của mình rồi, và em tìm nhiều cái cách đờn khác nhau. Lúc đầu thì em lấy cái một cái que em cột vô cái phần tay cùi còn lại ở bên tay phải á, để em bấm bằng tay trái, em gảy bằng cái cùi đó, nhưng mà nó không có điều khiển được cái mình muốn đánh dây nào. Rồi em lại nghĩ ra em kẹp cái phím dưới chân để em đánh, và cái chân thì nó nặng nề quá, rồi dở lên dở xuống không được. Thì lúc đó cũng buồn, không biết cách nào để mình đờn được. Thì đến lúc em 15 tuổi, là năm 85, thì chợt em mới nghĩ ra là tại sao mình còn được 5 ngón tay thì mình không thử bấm một vài ngón, rồi mình dùng một ngón để gãy. Và em nghĩ cái cách đó là hợp lý nhất, và bắt đầu em mới tập. Và em tập để đánh được ra cái tiếng thì cũng rất là khó, vì em bấm chỗ nào em đánh chỗ đó, nên cái âm thanh nó phát ra rất là nhỏ và bấm rất là mạnh. Rồi sau nhiều lần nó chai tay, nó lột da, rồi xong rồi bắt đầu em mới đánh phát ra cái tiếng cũng tương đối nghe được. Rồi em cứ tập chơi như vậy đến khi mà vô đại học. Rồi em mới có một cái mong muốn là một ngày nào đó mình có thể đi sân khấu để mà đờn cho khán giả nghe. Thì cái đó cũng là cái ước mơ thôi. Nhưng mà cũng rất là may là một cái buổi cuối năm 2003, em đi tới nghe một cái phòng trà có tên là phòng trà Văn Nghệ ở số 14 Lam Sơn, Bình Thạnh. Thì cái phòng trà đó là chuyên hát nhạc xưa, nhạc tiền chiến. Và khi mà ngồi đó nghe trong giờ giải lao thì em cảm thấy em muốn đờn quá. Thì em nói với cái anh guitar cho em mượn cái đờn, và em đờn một bài nhạc để gửi đến quý khán giả. Và sau đó thì nhận được cái sự tưởng thưởng của quý khán giả. Và thế là ngày mai em đem đờn và đem cái kèn của em tới để mà xin trình diễn. Và khi diễn xong rồi thì có một cái chú tới hỏi em là hôm qua chú ngồi trên gác, chú nghe được những cái giai điệu lạ, thì chú có hỏi con chú và hôm nay con quay lại thì chú xuống đây để nói chuyện với con. Thì chú đó là chú Nguyễn Ngọc Thạch, là cái người mà viết bài thơ Bên Kia Sông mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang phổ nhạc á. Rồi sau đó thì em có một cái chỗ để em sinh hoạt văn nghệ. Và vài ngày sau thì chú Nguyễn Ngọc Thạch mới mời chú nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính qua để nghe. Và sau khi chú Nguyễn Ánh Chính nghe em đờn xong rồi, chú Nguyễn Ánh Chính mới nói: "Thôi bây giờ con muốn đi đờn không? Chú giới thiệu con một số phòng trà." Thì lúc đó nghe cũng rất là mừng, mà còn rất là ngại vì sợ mình không có đủ khả năng để đi biểu diễn cho quý khán giả nghe. Thì chú Nguyễn Ánh Chính động viên, và thế là chú Nguyễn Ánh Chính dắt em qua phòng trà ATB của chị Ánh Tuyết. Và thế là từ đó em có cơ hội để tham gia biểu diễn âm nhạc ở các phòng trà ở Sài Gòn.
Wow.
Thì đó là một cái duyên cũng rất là tự nhiên.
Vâng, anh Thế Vinh thật là một người rất là có nghị lực và cũng rất tài giỏi nữa. Thưa anh, thì hồi nãy anh có chia sẻ rằng sau những cái biến cố trong cuộc đời của anh thì anh có thành lập cái trung tâm khuyết tật mồ côi, đó là trung tâm Hướng Dương. Thì xin hỏi anh Thế Vinh rằng cái chương trình văn nghệ ca nhạc gây quỹ đặc biệt sắp tới đó thì do ai tổ chức cho trung tâm Hướng Dương anh?
Dạ em kỳ này thì giống như mỗi năm á, là em cũng nhờ các hội và các nhóm anh chị bạn thân hữu ở mỗi nơi giúp em tổ chức để xin tiền về nuôi cho mấy đứa nhỏ ở trường em. Và lần này thì ở Dallas thì nhờ các anh chị trong nhóm thân hữu Dallas để giúp đỡ cho em.
Dạ.
Những cái buổi diễn trong những năm trước á, thì quý cô bác cũng dành cho nhiều cái tình cảm đặc biệt và cũng ủng hộ em một số tiền khá khá để về em giúp cho từ nhỏ cũng được mấy năm. Và vừa rồi thì qua 5 buổi biểu diễn ở các nơi thì em với lại các bạn diễn cũng nhận được cái sự ưu ái từ quý khán giả.
Dạ.
Và chương trình cũng rất là thành công.
Dạ. Thì cái nội dung của chương trình văn nghệ nó có những tiết mục gì, có những ca sĩ nào hát, xin mời anh Thế Vinh có thể giới thiệu vắn tắt từng người được không?
Dạ, tham dự chương trình lần này ở Dallas thì có ca sĩ Thủy Tiên. Ca sĩ Thủy Tiên là một cái bạn bị khuyết tật ở cái miệng, tức là cái miệng, cái môi nó không có được tròn. Nhưng mà Thủy Tiên đã tập nói và sau đó tập hát và bây giờ trở thành một ca sĩ và hát những cái bài nhạc trữ tình rất là hay. Rồi chị Hoàng Yến là một tiến sĩ về xã hội học, học ở Úc và đang điều hành một cái trung tâm giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng ở Việt Nam, và chị cũng có tham gia hát và đàn. Rồi ca sĩ Y Chalin là một cái em người AD được giải nhì cái tiếng hát truyền hình năm 2012, và em cũng có một cái chất giọng nam rất là đặc biệt. Và hiện giờ thì em đang sống ở North Carolina. Và nhân dịp em qua Mỹ này thì em có mời giúp thì em cũng nhận lời giúp. Rồi về phía ca nhạc sĩ thì có Nguyễn Đức Đạt là một cái bạn bị khiếm thị nhưng mà học ở quốc gia âm nhạc ở Mỹ và vừa sáng tác nhạc vừa chơi những cái bản nhạc cổ điển và vừa là một ca sĩ hát những cái bài của mình sáng tác. Rồi về violin thì có nghệ sĩ Quang Phúc, cũng là một cái người rất là chuyên nghiệp về violin và sẽ song tấu với Nguyễn Đức Đạt và có những cái đặc tấu riêng. Và còn em là một người chơi guitar và harmonica bằng một cái cánh tay trái còn lại.
Yeah.
Và với bản hòa tấu của band The Bee ở Dallas.
Vâng. Cái chương trình văn nghệ đặc biệt này là vô cửa miễn phí. Thế nhưng mà làm sao mà để mà có đủ kinh phí tổ chức và góp tiền và nuôi các em anh Thế Vinh?
Dạ, trong những năm trước và những buổi diễn vừa qua thì không có bán vé và quý cô bác đến tự do. Và khi mà đến nghe nhạc, một cái buổi nhạc cũng có, không có phải là một buổi nhạc chuyên nghiệp như những cái ca sĩ khác, nhưng mà cũng là một cái buổi nhạc mà có chất lượng để cho quý cô bác thưởng thức. Và sau khi nghe được cái câu chuyện về cái trường mồ côi và khuyết tật Hướng Dương của em á, thì quý cô bác cảm thấy có một cái sự đồng cảm và sẵn lòng để giúp đỡ. Nên tính ra là cái tiền quý của bác cho còn hơn cái tiền mà bán vé nữa anh.
Dạ anh Đạm.
Dạ, nên và với lại cái chi phí, em xin nói thêm là chi phí thì chủ yếu là chi phí vé máy bay đi lại, rồi ăn ở các nơi thì do các anh chị trong anh chị cô bác trong hộ giúp đỡ, nên các cái khoản phí nó rất là tiết kiệm và cũng dành được một số còn lại để giúp cho các em.
Vâng, mời anh Đạm.
Cảm ơn Thế Vinh đã chia sẻ những cái khó khăn, những công việc làm rất hữu ích, thì mình cũng rất là hiểu được cái chương trình hòa nhạc sắp tới đây. Các bạn cứ hiểu rằng, tất anh em chị em hiểu rằng là nếu một người bình thường như Đạm này cố gắng chơi guitar chơi hoài cũng không được. Thật sự là vậy, rất là khó khăn. Nhưng mà người đã bị khuyết tật tức là trời sinh ra như vậy, nhưng mà người ta cố gắng, người ta đem cái âm nhạc để trải cái lòng mình ra, thì mình nghĩ đây một buổi hòa nhạc rất là đặc biệt. Tất cả những cái bài nhạc, những cách mà anh Nguyễn Thế Vinh, những người nghệ sĩ trên này trình bày đều có một câu chuyện ở trong đó hết. Thì mình nghĩ đó là một cái cơ hội rất là lớn cho anh chị em ngoài kia dẫn con cái mình tới để coi lại, ngoài cái nghe nhạc, ngoài cái thưởng thức cái âm nhạc, nhưng mà hiểu được cái câu chuyện ở phía sau là cái sự nỗ lực phấn đấu tất cả mọi nghịch cảnh trong cuộc đời này. Trong cuộc đời này tất cả sinh ra đều, ngoài một số người rất là may mắn, ai cũng có một nghịch cảnh, ai cũng có một cái những cái khó khăn trong cuộc sống hết. Nhưng mà vấn đề chính là mình có vươn lên được hay không, mình có bước qua được những khó khăn đó không, và mình cố gắng kiên trì cái nỗ lực đó không để đạt được những cái gì mình có được. Nhưng mà chưa hết, thưa anh Nguyễn Thế Vinh, thưa anh Dũng Kim và thưa tất cả anh chị em ngoài kia, khi mình đạt được thì mình lan tỏa được cái ảnh hưởng đó, mình muốn chia sẻ được những cái câu chuyện của mình ngoài cho người ta hiểu được, làm cho người ta, cho cuộc sống này cho cái có ý nghĩa hơn, thì đó là cái câu chuyện có thể nhận ra trong cái buổi hòa nhạc sắp tới của anh Nguyễn Vinh và anh Nguyễn Đức Đạt. Tức là những nghệ sĩ, đa số những nghệ sĩ ở trong kia đều là người khuyết tật, và đó là mỗi người đều là một câu chuyện, đều là một cái nỗ lực hết mình, và trời sinh đã gắn cái số mệnh người ta với cái âm nhạc. Thì mình nghĩ đây là một cơ hội rất là lớn. Ngoài cái âm nhạc đều có một sự giáo dục và sự ảnh hưởng đến con cái, tất cả mọi người để hiểu được, ngay bản thân mình cũng nên tới coi để hiểu được, để thấy được, để thông cảm được và lan tỏa được cái những cái mà người ta, những cái người mà khuyết tật người ta muốn chia sẻ với mình. Đó là suy nghĩ riêng của Đạm, thưa anh Dũng Kim, thưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh, có phải không thưa hai em?
Dạ, thưa quý vị, thì cái chương trình gây quỹ, gây quỹ ca nhạc của trung tâm Hướng Dương á, thì Dũng Nghiêm cũng xin nói lại thêm một lần nữa để cho quý vị hiểu rõ thêm. Đó là cái chương trình này á, sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 26 tháng 2 tại Grandview Art Center, vùng Garland, góc đường Walnut và đường Phíp, tức là đường số 5, với các nghệ sĩ khuyết tật là thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đến từ Việt Nam, guitarist Nguyễn Đức Đạt đến từ Cali, ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ người dân tộc Ia Linh, nữ tiến sĩ Hoàng Yến đến từ Úc Châu. Và chương trình vô cửa hoàn toàn miễn phí mà lại có thức ăn nhẹ để mà khoản đãi mọi người, do đầu bếp Mỹ Liên thực hiện và bảo trợ. Ngoài ra thì cái chương trình này anh Nguyễn Thế Vinh biểu diễn bằng một tay thôi, thì anh có thể chia sẻ thêm về cái này được không thưa anh?
Dạ thì em vừa đàn guitar và hòa tấu với cái harmonica bằng một cái tay trái còn lại của mình, sẽ hòa tấu những cái bản nhạc trữ tình trước 75.
Anh Đạm.
Dạ thưa anh Nguyễn Thế Vinh, anh có cần đây là một chương trình buổi hòa nhạc tức là miễn phí, tức là để mình support, để mình hỗ trợ cho các anh khuyết tật, thì anh có cần người volunteer không thưa anh Nguyễn Thế Vinh? Nếu anh cần thì số phone nào liên lạc, thì mình biết bạn bè ngoài kia người ta rất là xúc động, rất là hiểu được cái công việc của anh làm, người ta muốn góp một bàn tay, thí dụ như ngoài tiền bạc mình không nói rồi, nhưng mà trong thời gian này chuẩn bị tổ chức thì nếu anh cần sự giúp đỡ xin anh cho số phone hoặc là người liên lạc, thì một số bạn bè ngoài kia người ta có thể chung một tay thưa anh Nguyễn Thế Vinh.
Dạ, thì cái sắp xếp cái buổi tổ chức như thế nào thì em có nhờ mấy anh chị trong ban tổ chức ở Dallas nhờ giúp đỡ rồi. Thì em nhờ anh Nghiêm đọc dùm số điện thoại của chị Mỹ Liên rồi anh Hiền để mà cho quý cô bác tiện việc liên lạc. Alo.
Hello.
Dạ, thưa dạ, Nghiêm. Em.
Nhà anh Dũng Nghiêm đọc giùm em cái số điện thoại của các anh chị trong ban tổ chức để quý cô bác liên lạc á.
Số điện thoại Dũng Nghiêm không có ở đây, nhưng mà số điện thoại mà của anh Nguyễn Thế Vinh có thể cho số điện thoại của anh được không?
Dạ dạ, số điện thoại của em là 346 254 5304. Dạ, em đọc lại. Em đọc lại là 346 254 5304.
Anh Đạm còn có hỏi gì nữa không anh Đạm?
Người ta vẫn có Facebook hay là có Instagram hay có gì ngoài cái số phone người ta không nhớ, thì người ta có thể vô Facebook của anh được không thưa anh?
Dạ, 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 Facebook. Dạ, Facebook của em là cũng là tên Nguyễn Thế Vinh và viết có dấu.
Dạ. Dạ. Nếu bạn bè ngoài kia muốn liên lạc mà không nhớ số phone thì có thể là vô Facebook dạ. của anh Nguyễn Thế Vinh. Thì vô Facebook dạ. của anh Thế Vinh thì chắc chắn là trong đó thì có nhiều cái để liên lạc được thưa dạ. anh Dũng Nghiêm.
Dạ.
Và vâng, và Dũng Nghiêm cũng tìm được cái số điện thoại của những người bà bảo trợ chương trình, thì Dũng Nghiêm cũng xin đọc nha, là chị Mỹ Liên. Số điện thoại là 214-385-7611, 214-385-7611. Anh Đinh Yên Thảo là số 214-405-4550, 214-405-4550. Anh Nguyễn Thế Vinh, anh có thể hồi nãy trong chương trình á, Dũng Nghiêm có nghe nói anh vừa đàn vừa thổi kèn, mà không hiểu sao anh vừa có thể vừa đàn guitar mà vừa thổi kèn harmonica đó, thì anh có thể nói chút xíu là làm sao mà anh làm được điều này hay vậy anh Thế Vinh?
Dạ, thì lúc đầu em chơi guitar riêng rồi thổi kèn riêng, rồi sau đó mới ráp lại hai cái cùng một lúc, thì em có chế ra một cái giá để gắn cái kèn trên cái đàn guitar. Và cái khó là lúc em đang chơi đàn thì em quên cái miệng để thổi cái kèn, và ngược lại thì em đang tập trung vô cái kèn thì quên cái đàn, và em phải tập có một cái thời gian tập, và em tập từng nốt một, là cái đàn nốt một nốt nào thì cái kèn để sẵn cái miệng thổi cái nốt đó cùng một lúc. Và em tập từ từ từng một nốt như vậy, rồi sau đó cả năm trời á, là mới có cái kỹ năng là cái thần kinh mình nó phân luồng ra, là nó sẽ kèn với lại đờn nó độc lập với nhau và nó kết hợp lại, không có bị quên tập trung cái này quên cái kia nữa. Thì em cũng mất một cái thời gian dài để tập.
Và hàng năm á, thì trung tâm nuôi trẻ mồ côi khuyết tật Hướng Dương nó lấy kinh phí ra đâu ra để mà nuôi các em anh?
Dạ, 5 năm đầu tiên á, thì em được cái ngân hàng của Đức, Deutsche Bank giúp đỡ. Và sau đó thì em đi qua bên Mỹ để làm những cái buổi biểu diễn giống như này, như thế này, để quý cô bác ủng hộ giúp đỡ. Và những cô bác gần xa biết được cái trường em trên Internet và có giúp đỡ. và những cái nguồn như vậy. Và cũng may mắn là thầy trò em cũng có tiền để trang trải cho các em ăn học. Và cái trường của em thì nuôi và dạy các em ăn học, nhưng mà mục đích chính, mục đích cuối cùng á, là thứ nhất là để cho dạy cho các em biết cách ăn ở đời, và cái thứ hai là các em phải đủ cái trình độ để mà thi một cái đại học nào đó và ra trường làm việc với cái chuyên môn của mình. Thì em trong 14 năm qua thì trường đã giúp cho 88 cháu vô đại học, 11 cháu vô cao đẳng. Và trong số 88 cháu vô đại học đó thì có 41 cháu được sang Nhật học, và đa số ra trường gần hết rồi và đang làm việc tại Nhật. Rồi một cháu qua bên Úc học và làm việc tại Úc, và một cháu qua Mỹ đang học và dược sĩ ở Houston, và 2 năm nữa ra trường. Thì cái mong muốn của thầy trò em là làm sao cho các em, các cháu nó có đủ cơ hội để mà học cho hết cái khả năng của mình, và sau này có một cái cuộc sống ổn định để giúp chính bản thân các em, rồi giúp cho gia đình các em, rồi sau đó mới giúp cho xã hội. Chứ không phải là một cái trung tâm nuôi để cho các em ăn không. Nếu mà các em nào mà không chịu học thì đành phải trả về cho ông bà hoặc là cậu gì đang nuôi dưỡng các em ngày trước.
Vâng, đó là cái ví dụ không ngờ là các em ở từ trung tâm thành đạt như vậy. Cái trung tâm mình có bao nhiêu trẻ em cho anh Thế Vinh?
Dạ, lúc em đi Mỹ thì có 25 cháu, và bây giờ thì trong cái dịp đầu hè này đã nhận 5 cháu nữa, là bây giờ là tổng cộng là 30 cháu đang được nuôi ăn ở và học hành tại trung tâm. Và đa số là các cháu ở cấp 1, ở tuổi cấp 1 nhiều hơn.
Yeah. Mời anh Đạm.
Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Thức Minh. Câu chuyện của anh đã chạm cho trái tim của Đạm. Tại vì ba của Đạm, ông mất rồi thì ông đã lớn lên trong việc bố anh. Tức là cũng một cô cha mẹ, thì ba cũng Đạm lớn trong cái viện bố anh ở Huế. Thì cái chương trình cũng giống như cái việc hướng dương của thầy giáo Nguyễn Thế Vinh là bây giờ, tức là ở trong đó phải học hành. Tức là viện bố anh kỳ xưa, tức là viện mồ côi đó, hoặc là viện bố anh, thì nuôi những đứa trẻ không cha không mẹ và tạo cho cái cơ hội đi học hành. Thì ba Đạm lớn trên viện bố anh cũng được sự dạy dỗ của xã hội, được bằng tú tài và đi ra làm, đi lính, cũng là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì công việc của anh Nguyễn Thế Vinh làm thì rất là có ý nghĩa. Tức là anh cũng là một người khuyết tật, thì anh hiểu được là cái thua thiệt ở trong cái xã hội Việt Nam như thế nào. Người khuyết tật ở bên Mỹ này, dù sao nữa cái xã hội nó cũng đã có một cái quyền lợi, có một cái hạn chế nhất định, thì người ta cũng có khó khăn, nhưng mà dù sao nó cũng đỡ hơn ở cái trong cái xã hội ở Việt Nam. Người bình thường đã khó khăn rồi, huống gì người khuyết tật, người đã bị khiếm khuyết, không có nhiều điều kiện mà nghèo nữa. Thì công việc của anh, tôi thật sự rất là cái trường hướng dương của anh, thật sự công việc rất là có nhân văn và rất là có ý nghĩa và rất là đáng là trân trọng. Trong cái trái tim của mình, một lần nữa mình cảm ơn anh Nguyễn Thế Vinh có cái hoài bão muốn chia sẻ những cái công việc của mình. Tại vì chỉ có anh mới hiểu được, người ở trong cuộc mới hiểu được và hiểu rõ như thế nào là cái khó khăn, và làm thế nào để mà cố gắng lan tỏa được và hết được những cái, tuy công việc nhỏ nhoi so với cả 90 triệu người, nhưng mà đó là một cái tấm gương rất là sáng. Thì cũng cầu xin anh chị em ngoài kia hiểu được công việc của anh Nguyễn Thế Vinh làm, xin tới để nghe buổi hòa nhạc để hiểu được câu chuyện, nên dẫn con cái của mình tới, những đứa nhỏ nó lớn ở đây, nó có tất cả đầy đủ những cái gì nó có sẵn trên cuộc đời này, nó không hiểu được ở ngoài kia, trong một thế giới cũng là người như mình, cũng độ tuổi như mình, mà nó khó khăn như vậy, mà người ta cố gắng như vậy. Thì đó cũng nghĩ là ngoài cái buổi hòa nhạc thì cái tinh thần và cái này cũng là một cái bài học rất là lớn cho những đứa trẻ được sinh ra đầy đủ ở đây. Thưa anh Nguyễn Thế Bình, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Nguyễn Thế Bình rất là nhiều. Thưa anh Dũng Kim.
Thưa quý vị, cái chương trình văn nghệ đặc biệt gây quỹ cho các em mồ côi khuyết tật tại Trung tâm Hướng Dương của Bình Dương Việt Nam diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 26 tháng 2 tại Grandview Art Center, vùng Garland, góc đường Walnut và đường Phipps, tức là đường số 5, cách chợ Hiệp Thái Garland khoảng 10 phút lấy xe, với các nghệ sĩ khuyết tật là thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đến từ Việt Nam, guitarist Nguyễn Đức Đạt đến từ tiểu bang California, ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ người dân tộc Iyalin, nữ tiến sĩ Hoàng Yến đến từ Úc Châu. Chương trình vô cửa hoàn toàn miễn phí mà lại có thức ăn nhẹ để mà chiêu đãi khoản đãi mọi người do đầu bếp Mỹ Liên thực hiện và bảo trợ. Dũng Nghiêm kính mời quý vị đến để cùng nghe các nghệ sĩ khuyết tật nhưng mà hát rất là hay. Người ta nói thường thường là có tật có tài là như vậy, nhưng mà ngoài cái tài của các nghệ sĩ này ra thì họ còn có cái tâm nữa, bởi vì họ biểu diễn hoàn toàn miễn phí để gây quỹ cho các trẻ em mồ côi khuyết tật ở Bình Dương. Anh Nguyễn Thế Bình có lời cảm ơn gì đến với những người mạnh thường quân hoặc là nhóm thân hữu đã giúp đỡ anh cho chương trình này không anh Nguyễn Thế Bình?
Dạ, Thế Bình còn cảm ơn quý cô bác đã nhiều năm qua thương mến giúp đỡ thầy trò con. Rồi con cảm ơn quý cô bác, quý anh chị trong nhóm thân hữu ở Dallas đã tổ chức, giúp tổ chức cái buổi nhạc này là lần thứ hai. Và cảm ơn anh Dũng Nghiêm, cảm ơn anh Tôn Đạm và đài Radio Sài Gòn Dallas đã giúp cho em được có cơ hội lên để nói về câu chuyện của trường mình và buổi nhạc sắp tới trên làn sóng radio. Kính chúc quý cô bác, quý anh chị luôn được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống.
Vâng, cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thế Vinh hôm nay trong chương trình Cà phê và cuộc sống trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM đã chia sẻ cái chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi khuyết tật của Trung tâm Hướng Dương. Dũng Nghiêm và anh Tôn Đạm cũng xin chúc cho show ca nhạc này được thành công và kính chúc thầy giáo Nguyễn Thế Vinh luôn có nhiều sức khỏe để mà lo cho các em mồ côi khuyết tật và chúc cho Trung tâm Hướng Dương tại Bình Dương Việt Nam lúc nào cũng được nhiều sự yêu thương và bảo trợ của quý mạnh thường quân trên toàn thế giới. Và Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại cái số điện thoại của thầy giáo Nguyễn Thế Vinh là 346-254-5340 và số điện thoại của chị Mỹ Liên, nếu quý vị nào có muốn bảo trợ thì số điện thoại của chị Mỹ Liên là 214-385-7611, 214-385-7611. Cảm ơn anh Đạm đã đồng hành với Dũng Nghiêm trong chương trình hôm nay. Xin hẹn gặp lại anh Đạm vào thứ tư tuần sau lúc 10 giờ sáng anh Đạm.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm rất là nhiều để đồng hành cùng Đạm. Và thật sự cảm ơn anh thầy giáo Nguyễn Thế Vinh. Cảm ơn rất là nhiều cái tấm lòng của anh để giúp đỡ tất cả những em khuyết tật cho người ta một cơ hội cho một con đường sống. Xin anh em, chị em, bạn bè ngoài kia xin ủng hộ anh Nguyễn Thế Vinh. Cảm ơn anh Dũng Nghiêm và xin chào thầy giáo Nguyễn Thế Vinh. Hy vọng là tôi sẽ gặp anh ở trong cái đêm ca nhạc.
Vâng, xin chào hai anh và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.
Trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc Góp Lá Mùa Xuân với sự có mặt của ca sĩ Iyalin, ca sĩ Thủy Tiên đến từ Việt Nam, nữ tiến sĩ Hoàng Yến từ Úc Châu, nghệ sĩ guitar Nguyễn Đức Đạt đến từ California cùng nghệ sĩ thầy giáo Nguyễn Thế Vinh, vừa đàn guitar bằng một tay, vừa thổi kèn, harmonica, ban nhạc The Beast Band. Chương trình ca nhạc với chủ đề Góp Lá Mùa Xuân, vô cửa miễn phí, được diễn ra lúc 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024 tại Grandview Art Center, số 300 North Fifth Street, tức là đường số 5, thành phố Garland, 75040, góc đường Walnut và đường Fifth. Đây là một chương trình ca nhạc có 102 với những giọng ca tuyệt vời, những nghệ sĩ guitar thật tài năng, chắc chắn mang đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc. Bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, có thức ăn nhẹ, vô cửa miễn phí với chủ đề Góp Lá Mùa Xuân. Điện thoại liên lạc Mỹ Liên 214-385-7611, 214-385-7611. Nhóm thân hữu Dallas cùng Trung tâm Hướng Dương nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật xin trân trọng kính mời.